Tọa đàm 7. Nam mô A Di Đà Phật. Nói về những điều sơ suất có thể xảy ra trong lúc hộ niệm, có nghĩa là nói cái khuyết điểm của người hộ niệm. Nói về khuyết điểm thì ít ai muốn nghe, nhưng mà thật ra chúng ta thương nhau mới nói với nhau những khuyết điểm này, để những cuộc hộ niệm của chúng ta có được công đức viên mãn, không bị thất thoát. Khuyết điểm ai cũng có cả. Chúng ta là những người phàm phu thì chắc chắn khi phát tâm làm điều gì cũng nên chuẩn bị lắng nghe những sự phê phán để rút tỉa kinh nghiệm và sửa lần những sơ suất. Ngày hôm qua chúng ta nhắc đến khai thị. Khai thị trong phương pháp hộ niệm là gỡ rối, an ủi, khuyến tấn người bệnh, chứ không phải là nói pháp. Chỉ nên nói những điều cần thiết, không nên nói những điều không cần thiết. Như vậy, nếu những người hộ niệm đã ưa nói pháp hay diễn tả những cảnh giới hoặc đem những thuật ngữ trong kinh Phật ra giảng nói cho người bệnh, thì bắt đầu từ hôm nay, xin hãy giảm bớt chuyện này đi, tốt nhất là đừng nên nói. Tại vì khai thị trong pháp hộ niệm giống như một cuộc tâm sự, một buổi tâm tình làm cho người bệnh an tâm, vui vẻ, sẵn sàng xả bỏ báo thân để đi về với Phật, hoàn toàn không có triết lý gì hết. Một điểm quan trọng cần nên chú ý cho thật kỹ, điểm này Ngài Tịnh Không đã nhấn mạnh rất nhiều lần, đó là nhắc nhở người bệnh chỉ được quyền đi theo A-di-đà Phật, không được đi theo một người nào khác hết. Mình nên biết, khi một người sắp sửa xả bỏ báo thân, phải nói rằng hầu hết người nào cũng bị tình trạng này. Là thường họ hay thấy ông bà, cha mẹ, chú bác, những người thân thuộc đã chết rồi trong quá khứ hiện ra. Nhiều người không biết rõ, nên khi thấy họ hiện ra như vậy thì cảm thấy mừng vui, tưởng rằng ông bà linh thiêng trở về gia trì bảo hộ cho mình. Nhưng thật ra đây chính là hiện tượng oán thân trái chủ, trá hình. Khi hộ niệm, nếu người bệnh nói có hiện tượng này, thì mình phải lên tiếng cảnh cáo người bệnh, bảo họ cứ việc an tâm niệm Phật, đừng để ý tới, dặn người trong gia đình phải thành tâm lạy Phật, cầu sám hối giùm cho người bệnh. Bảo người bệnh phải thành tâm sám hối nghiệp chướng, rồi nhiếp tâm niệm Phật. Người hộ niệm cần đứng ra điều giải, tức là khuyên chư vị trong pháp giới buông xả oán thù, cùng nhau niệm Phật, kết duyên lành với người bệnh, hộ niệm cho người bệnh được giảng sanh viên mãn. Khuyên họ nhân theo cơ hội này mà tạo cái nhân duyên thù thắng, để họ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hộ niệm khai thị cho người bệnh, cố gắng nói chậm rãi, đừng nói nhanh quá. Có nhiều vị nói nhanh quá. Nói quá nhanh thì người bệnh không thể nào tiếp nhận được, mà nói quá nhanh như vậy cũng thường thường tạo sự căng thẳng trong tâm hồn của người bệnh, không tốt. Thường thường khi nói khai thị trong lúc hộ niệm, xin chư vị đừng nên tỏ ra vẻ quá căng. Ví dụ như có những người đứng nói chuyện khai thị cho người bệnh mà chắp tay lại nói, rồi bắt người bệnh cũng phải chắp tay để nghe. Hoàn toàn không phải, không đúng. Mà mình nên ngồi bên người bệnh rồi cầm ly nước mời người bệnh uống cho thoải mái, để cho họ tưởng là mình đang nói chuyện tâm sự, chứ không phải là khai thị gì cả. Đó mới là điều hay. Nhất định nói chậm lại và đừng nên bắt người bệnh phải nghiêm trang lắng nghe. Có rất nhiều người nói quá dài. Có nhiều người một lần khai thị mà nói tới 15 phút. 10 phút là quá dài. Nếu có nhiều vấn đề, mình có thể chia đoạn ra. Ví dụ như bà này vừa kẹt về con cái, kẹt về tiền bạc, kẹt về ghét bỏ ai đó, thì chúng ta nên chia thời gian ra. À, lần này mình nói về con cái thôi, rồi ngày mai mình nói đến chuyện tiền bạc, vân vân. Nhờ vậy mà cuộc nói chuyện của mình ngắn lại. Để chi? Để dành thời gian niệm Phật. Thường cỡ chừng một tiếng đồng hồ nói một lần. Một lần nói cỡ 5 phút là đủ rồi, 7 phút là đủ rồi, 2 phút lại càng hay nữa. Còn những người đã biết hộ niệm rồi, hiểu pháp giảng sanh rồi, thì xin thưa, hãy đơn giản lại nữa. thôi bữa nay quyết lòng niệm Phật nghe bác, quyết lòng vậy là đủ rồi. Nếu có chuyện gì báo cho con hay ha, quyết lòng giảng sanh. Thế thôi, rồi mỗi lần hồi hướng công đức nên nhắc một vài tiếng. Yên tâm đi nghe bác, có chúng con ở tại đây thì bác sẽ vững vàng. Khi nghe tiếng con là bác phải niệm Phật liền. Khi nào ngộp ngộp, chứng tỏ mình sắp đi thì cứ niệm Phật. Nếu lúc đó mà mơ mơ màng màng thì bác nghe tiếng của con thì bác niệm Phật đi. Nhớ niệm liền nghe. Thế là đủ rồi, đừng nên nói dài quá. Có nhiều người thích nói rất dài, không nên. Hôm nay liên quan đến vấn đề khai thị, chúng ta nói thêm một chút về sự khai thị với oan gia trái chủ. Có nhiều người sơ ý đã nghĩ rằng khi điều giải oan gia trái chủ thì ta phải có một cái năng lực gì đó cho mạnh. Khi nói lên làm oan gia trái chủ phải khiếp sợ, phải vâng lời. Rất nhiều người đã vướng phải lỗi này. Đây là một cái ý niệm không đúng. Nên nhớ, điều giải có nghĩa là làm cho người ta thỏa mãn, vui vẻ, chấp nhận, buông xả oán thù để cùng với chúng ta niệm Phật. Chúng ta, oan gia trái chủ của người bệnh và người bệnh sống trong cảnh giới hòa bình, hoàn toàn không có sự đấu tranh, hoàn toàn không có sự ép buộc. Nếu chúng ta vận dụng một cái lực gì đó của mình để ép buộc oan gia trái chủ, thì nhất định đây không phải là cuộc điều giải, không phải là hòa giải, mà là một cuộc chiến tranh, mạnh được yếu thua, hoàn toàn sai. Chúng ta nên đem cái tâm từ bi, hỷ xả, thương người để đối đãi nhau. Mình thương người bệnh, muốn người bệnh được giải thoát, nhưng cũng phải thương đến những người bị người bệnh hãm hại, làm cho người ta phải tan gia bại sản, làm cho người ta phải mất mạng, làm cho người ta phải sống trong những cảnh giới đau khổ nhiều năm tháng qua, nhiều đời nhiều kiếp nữa. Chúng ta phải có tinh thần bình đẳng như vậy thì mới là. Còn nếu sơ ý khởi lên một cái tâm bất bình đẳng, ép buộc người ta thì không tốt. Hòa thượng Tịnh Không có nhắn nhủ tới điều này. Khi chúng ta đi hộ niệm, niệm Phật thì chư quỷ thần đều kính mến. Tất cả chúng sanh đều kính trọng, quý mến mà hộ pháp cho mình. Nhưng Ngài cũng nói, nhưng chư vị không được có cái tà ý. Phải chú ý chuyện này. Tà ý là gì? Chúng ta đàn áp họ, chúng ta khinh rẻ họ, chúng ta nói những lời sất sược với họ. Ví dụ như có nhiều người coi các vị oan gia trái chủ là ma, là quỷ, là thứ oan nghiệt. Mình khởi một tâm ý như vậy, tức là khinh thị người ta. Một ý niệm khinh thị thì không còn bình đẳng nữa. Hòa thượng Tịnh Không gọi những vị oan gia trái chủ là chư nhân giả. Chúng tôi nguyện cầu chư nhân giả buông xả oán thù. Quý vị nghe cho kỹ, mình phải học, học từng chút khai thị cho oan gia trái chủ. Chúng ta phải thành khẩn chắp tay lại, chứ không còn là tâm sự nữa. Tất cả mọi người đều chắp tay lại thành khẩn. Chúng tôi là những người hộ niệm, thành khẩn cúi đầu xin chư vị buông xả oán thù ra, nương theo cơ hội này cùng với chúng tôi niệm A Di Đà Phật, hộ niệm cho người bệnh Trần Văn X được viên mãn giảng sanh. Hãy kết duyên lành với chúng sanh, niệm câu A Di Đà Phật, nương theo công đức này, chư vị cũng về Tây Phương Cực Lạc luôn. A Di Đà Phật sẽ cứu tất cả chư vị, vì chư vị là Phật, được giải thoát chứ không phải đọa lạc đâu. Tại vì chư vị quên rồi đó, chư vị chấp vào hận thù nên mới bị kẹt như thế này. Bây giờ xin buông ra đi. A Di Đà Phật dạy niệm danh hiệu của Ngài 10 niệm cầu giảng sanh thì chư vị cũng được giảng sanh về Tây Phương thành đạo. Mình hãy làm sao hóa giải cho được cái ách nạn này, rồi sau đó niệm Phật lên. Nhớ rằng khi mình thành tâm niệm Phật thì tự nhiên trong từng tiếng niệm Phật của mình quang minh bủa ra, quang minh bủa ra. Nói theo khoa học là từ trường bủa ra. khi cái từ trường tốt bủa ra sẽ ảnh hưởng tốt đến những người chung quanh. Khoa học gọi là từ trường thì trong nhà Phật gọi là quang minh, gọi là ánh sáng. Trong tiếng niệm Phật của mình có quang minh, mình thành tâm, mình niệm Phật thì bủa ra quang minh. Tự nhiên trong quang minh đó chiếu xuất với chư vị đó. Chư vị đó cảm động và hộ niệm với mình. Điều giải oan gia trái chủ là như vậy, không bao giờ có một cái ý niệm đàn áp oan gia trái chủ. Chính Diệu Âm đã thấy những cuộc hộ niệm như thế này, nhất là hộ niệm cho những vị bị nhập thân. Khi thấy có sự nhập thân, người hộ niệm nhào tới làm dữ dằn lắm, chụp tay chụp chân người ta rồi bắt đầu hét lên: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Rần rần rần, hét một chút xíu cỡ chừng vài phút làm mấy vị oan gia trái chủ mất hồn phải dạt ra liền. Thấy sự ảnh hưởng tốt quá, nhưng sau đó tôi nói: "Tôi làm như vậy không được, tôi không làm như vậy đâu chư vị ơi." Đừng nên ép buộc người ta, mình chấp nhận cho người ta làm dữ với mình một chút xíu đi, chấp nhận cho người ta la rầy mình một chút xíu đi, nhưng mà sau đó thì êm xuôi hơn. Nếu ngày nay điều giải không được, ngày mai mình sẽ điều giải. Cần từ từ để người ta hạ lần cơn quả xuống. Nếu mà chư vị tới ép buộc, dùng thế lực áp đảo, ngay cả dùng tiếng niệm Phật của mình đàn áp người ta, làm cho người ta đành phải buông ra, phải chạy đi, nhưng chưa chắc gì trong tâm người ta đã đoạn, đành chấp nhận đâu. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không nói, khi mình niệm Phật thì được chư vị quỷ thần kính phục, nhưng mà chư vị đừng có cái tâm tà, tức là không được có cái tâm đàn áp người ta. Tại vì cỡ chừng 10 người thì chúng ta mạnh lắm, có thể đàn áp người ta được rồi. Cùng nhau tới, người ôm tay, người ôm chân, niệm khoảng chừng vài phút thì tất cả đều có thể giải quyết hết. Nhiều người thấy vậy sơ ý, tưởng là ngon lành, bèn áp dụng phương thức này. Nhưng Diệu Âm khuyên rằng, chúng ta hãy lấy cái tâm từ bi hỷ xả để năn nỉ chư nhân giả thì tốt hơn. Chư vị hãy phát tâm niệm Phật để trong cơ hội này chư vị được giải thoát. Tôi nguyện đem tất cả những công đức tu hành của chúng tôi hồi hướng cho chư vị. Trong cuộc hộ niệm này, lúc nào tôi cũng hồi hướng cho chư vị, nguyện cho chư vị sớm gặp được Phật, sớm liễu đoạn sanh tử. Nói những câu như vậy thì chúng ta mới có công đức trọn vẹn. Tuyệt đối không được dùng cái lực gì của mình mà đàn áp chư vị trong pháp giới chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.